Sáng hôm nay tôi trân trọng kính chào đệ tớ Chúa, mục sư quản nhiệm và bà, ban chấp hành, cũng như toàn thể dân sự của Chúa trong ngôi giáo đường này. Chúng ta đã vui mừng bước chân đến nhà Chúa. Tôi thấy các anh chị em vừa mới tin Chúa mấy tháng nay, và khi nào tôi nôn nã đến nhà Chúa, tôi nghĩ rằng chắc mình đi sớm. Nhưng mà tới là có các ông bà, anh chị em có mặt tại trong nhà Chúa. Tôi rất là hân hoan, cảm tạ ơn Chúa vì Chúa Thánh Linh đã yêu thương quý vị, đã cho quý vị thấy được cuộc đời ngắn ngủi của mình để tìm kiếm Chúa. Và xin Chúa Ngài thắt chặt tình yêu mà Chúa dành cho cuộc đời của mỗi quý vị, để rồi gần gũi với nhau, hiệp một với nhau, cộng tác với đầy tớ Chúa trong sự phục vụ Ngài, đem lại kết quả cho danh Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào thì giờ chúng ta học lời Chúa trong buổi sáng hôm nay, mà chúng ta vừa nghe người hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa. Tôi xin phép đọc cái câu gốc của câu Kinh Thánh hôm nay, là ở trong Hebrew đoạn 13 câu 18 và câu 19 phần A. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em, hãy cầu nguyện đi. Kính thưa đầy tớ Chúa, cũng như toàn thể hội thánh của Đức Chúa Trời, hôm nay chúng ta học bài học với chủ đề hãy cầu nguyện cho người phục vụ Chúa. Thơ Hebrew đoạn 13 là đoạn cuối cùng, và những câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe đọc là những câu Kinh Thánh cuối cùng của bức thư Hebrew. Kính thưa hội thánh, thơ Hebrew này ở trong 13 đoạn thì những nhà giải kinh cho chúng ta biết rằng có rất nhiều tác giả viết thơ Hebrew này. Nhưng khi tôi được học lời Chúa trong lớp thần học, thì vị giáo sư dạy về môn Hebrew thì cho chúng tôi biết rằng các nhà thần học là cho chúng ta biết một điều: thơ Hebrew này do sứ đồ Phaolô viết. Vì sao? Vì cách hành văn của thơ Hebrew này từ đoạn 1 cho đến đoạn 13 là cách hành văn giống như cách của sứ đồ Phaolô viết những bức thư mà chúng ta đã đọc qua. Thơ Colossae, thơ Ephesos và nhiều bức thơ Philip, quý vị đã nghe đầy tớ Chúa ở đây chia sẻ cho quý vị ở trong những tuần lễ qua, và tôi cũng được học chung với hội thánh của Chúa. Trong thơ Colossae cũng là sứ đồ Phaolô viết, và cái lời văn rất là ngọt ngào, rất là ý nghĩa thưa quý vị, chân tình và có sự yên ủi. Cho nên khi quý ông bà, anh chị em và tôi được học qua đệ tớ Chúa đó, thì chúng ta biết được những nhân vật ở trong Kinh Thánh, cuộc đời của họ yêu Chúa là dường nào, để rồi chúng ta noi theo tấm gương đó. Và những nhân sự đã cùng đồng hành trong các vòng truyền giáo của sứ đồ Phaolô, họ cũng có rất là nhiều cái sự tâm tình để cùng với sứ đồ Phaolô đi trong những vòng truyền giáo phục vụ Chúa, đem lại kết quả cho Chúa. Cho nên tại sao hôm nay tôi dùng thơ Hebrew đoạn 13 từ câu 18 cho đến câu 25, quý vị vừa nghe người hướng dẫn đọc, để chúng ta thấy rằng đây là một cái chủ đề hãy cầu nguyện cho người phục vụ Chúa. Trong đó có các giáo sĩ, có những nhà truyền giáo là giáo sĩ đó, có các mục sư, có các truyền đạo, có những chấp sự trong hội thánh, là những người phục vụ Chúa rất và rất rất cần hội thánh của Đức Chúa Trời đặt sự cầu nguyện cho họ. Thưa hội thánh, đôi khi để chúng ta yên ủi và nâng đỡ cho người khác, sáng Chủ nhật hoặc là chúng ta đi đâu đó, chúng ta gặp những con cái Chúa hay là một người nào mà chúng ta thân quen, Và khi tâm tình một chút thì chúng ta thường nói: vâng, tôi sẽ cầu nguyện cho anh, hay là tôi sẽ cầu nguyện cho chị, hay là tôi sẽ cầu nguyện cho ông, cho bà, vân vân. Nhưng sau đó khi về nhà, chúng ta nhiều công việc tất bật, có thể chúng ta quên. Tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị và chính bản thân tôi, đôi khi chúng ta quên, quý vị. Như khi tôi đi chợ, ở chợ Pacific Ocean, tôi gặp bé Trân là vợ của chú quên ở đây, chú Phú. Và tôi nghe cô có mang thai, tôi sờ cái bụng cô và tôi nói: bà Hồng Sư sẽ nhớ đến con, bà Hồng Sư sẽ cầu nguyện cho con để cho con được sức khỏe. Vì lúc đó là trong cái cơn hành thai, cho nên là cô rất là ốm yếu và rất là thấy thương. Khi tôi sờ vào và tôi nói: bà sẽ cầu nguyện cho con. Và về thì ngày đầu tiên, xin lỗi với Chúa, con đã quên cầu nguyện cho bé Trân. Nhưng sáng hôm sau, Chúa ơi, hôm nay Chúa cho, Chúa nhắc con để con cầu nguyện cho bé Trân vì con đã gặp em và con nói lời đó. Rồi khi Chúa Nhật tuần rồi, tôi cũng gặp quý bà, có những cái nan đề quý bà nói. Thì tôi chỉ nhớ tên của cái cô đó, cũng nói: bà sư, em có đứa con 10 tuổi nhưng mà nó nghịch ngợm lắm. Nó không chịu đi nhà thờ với em nên em buồn. Tôi nói: vâng, tên của bé đó tên gì? Cô nói ra mà tên đẹp lắm quý vị. Thì tôi nói: bà sư sẽ về, sẽ nhớ mỗi khi cầu nguyện. Như về thì chỉ nhớ tên của cô đó mà không nhớ tên đứa bé. Thì khi tôi cầu nguyện, tôi: Chúa ơi, xin tha thứ cho con chỉ nhớ tên của cô. Cô này là mẹ của đứa bé và xin Chúa ngài thương xót. Đôi khi chúng ta quên, nhưng mà điều này tôi nghĩ rằng chúng ta không cố ý, nên Chúa sẽ thương xót. Với lời cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em và tôi, chắc chắn ngài thấy tấm lòng đơn sơ của chúng ta, ngài thấy được tâm tình của chúng ta, ngài sẽ nhậm lời, thưa quý vị. Và kính thưa hội thánh, không những chúng ta sẽ cầu nguyện như là lời chúng ta hứa, nhưng mà chúng ta cũng nên ghi xuống tập. Và khi đến với Chúa thì chúng ta nhớ mà cầu thay cho những nan đề và những điều mà anh em chúng ta cần chúng ta cầu nguyện. Có nhiều người đến nhà thờ khi xưa tôi với nhà tôi hầu vì Chúa hay đề nghị một cái câu như thế này: để khích lệ cho con cái Chúa đó, xin ông bà hồng sư vui lòng viết cái bảng to to để lên và viết rằng chúng ta cầu nguyện cho nhau ngay bây giờ. Vừa dù là quý vị và tôi không có thời giờ trong nhà thờ chúng ta cầu thai, nhưng ở đây mục sư cũng có đưa ra tối thứ tư, tối thứ sáu quý vị sẽ đến nhà thờ và nêu những nan đề của ông bà chị em chúng ta ra để cầu nguyện, rồi mục sư sẽ tóm tắt lời cầu nguyện kết thúc. Điều đó rất là đẹp lòng Chúa, thưa quý vị. Cho nên ma quỷ không sợ một người giàu có. Ma quỷ không sợ một người có thẩm quyền trong trần gian này. Ma quỷ không sợ một người mà ở trong bậc cao cả. Nhưng ma quỷ rất sợ những con người có tấm lòng cầu nguyện với Chúa. Nó rất sợ. Tôi thưa với quý vị như vậy. Và khi tâm tình với chị Tiên lúc chị đi mổ cái xương ở lưng, thì chỉ qua email thì chị Tiên nói khi mà vào để phẫu thuật thì các bác sĩ hiệp lại cầu nguyện cho chị. Và chị đã nằm ở trong cái giấc mơ là thấy Chúa đến để Chúa chăm sóc cho chị. Điều đó rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Trong cái lúc mà chúng ta cô đơn, trong những lúc mà chúng ta đau đớn trong phần thể xác lẫn tâm hồn, chúng ta rất là cần sự cầu nguyện của mọi người. Và rất là cần sự chăm sóc của Chúa. Ngài là đấng vô hình, nhưng mà Ngài có ở đây và có ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Rồi tôi nhớ tới chú Hải ở đây đau tim. Và đây là một cái điều phẫu thuật rất là khó khăn. Nhưng mà chú đã tâm tình và chú nói các bác sĩ họp lại trước khi phẫu thuật cho con đó bà mục sư. Tôi nói hallelujah, cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Thưa quý ông bà, chị em, những lời cầu nguyện của quý vị sẽ đẩy lùi những mưu kế, mưu trước của ma quỷ đang rình rập để tấn công vào hội thánh của Đức Chúa Trời, để tấn công vào cuộc đời của quý vị và tôi. Dù là nó không vô hình, nhưng thực tế sẽ làm cho quý vị và tôi và hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đau khổ lắm, sẽ tan rã. Cho nên tôi mong ước rằng với chủ đề của bài học hôm nay, xin thưa với hội thánh, chúng ta mỗi khi đến với chân Chúa, chúng ta cần ghi xuống đi quý vị, nếu chúng ta quên. Hãy nhớ cầu nguyện cho đầy tớ Chúa, cho người hầu vì Chúa, cho ban chấp sự, cho từng con cái Chúa trong hội thánh Ngài, để rồi mỗi người chúng ta sẽ thêm năng lực từ nơi Chúa và đẩy lùi những cái điều bắt bớ của ma quỷ, hầu cho ở trong giữa thế gian đầy tội lỗi này, chúng ta sẽ là những ngọn đèn sáng, những ngọn đèn hải đăng để đưa dắt nhiều thuyền bè trong những đêm bão tố để đến được bến bờ hạnh phúc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu quý ông bà, anh chị em lắng nghe lời Chúa dạy dỗ qua đầy tớ của Ngài và chúng ta quan tâm với nhau bằng sự cầu nguyện, không phải là quý vị cầu nguyện tại nhà thờ không, nhưng sau khi chúng ta về nhà, một tuần lễ mới, quý vị hãy đến với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện những nan đề nhu cầu của quý ông bà, anh chị em và tôi, trình dâng lên cho Chúa rồi, chúng ta phải nhớ đến một điều quan trọng là cầu nguyện cho đầy tớ Chúa, cho mục sư, cho những nhà truyền giáo, cho các giáo sĩ, cho những người truyền đạo, cho những chấp sự của hội thánh mà chúng ta đang cộng tác để phục vụ. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng, ôi cái việc đó để cho ban cầu nguyện họ cầu nguyện. Nhưng mà mỗi một lời cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ góp phần, sẽ là những viên gạch để vun đắp vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất thấp này và làm bày tỏ sự sáng của Chúa cho thế gian. Qua đó nhiều người sẽ trở lại với Chúa. Thưa hội thánh, chúng ta có thể cầu nguyện ở hãng xưởng hay chỗ làm việc của chúng ta. Chúng ta nhớ đến những nan đề của nhau mà dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Khi chúng ta đồng lòng quan tâm đến nhau như thế, chắc chắn đời sống của quý anh chị, quý ông bà, anh chị em và tôi, gia đình chúng ta, hội thánh của Đức Chúa Trời và đầy tớ của Chúa sẽ được tốt đẹp, phước hạnh như điều mà Chúa đã phán với chúng ta. Và phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, tôi tớ Chúa là sứ đồ Phao-lô, ông đã nài xin dân sự của Chúa, nài xin cho dân sự của Ngài ở tại hội thánh Ê-phê-sô, nài xin dân sự của Ngài ở tại Philip, nài xin dân sự của Ngài ở tại Cô-lô-se, và hôm nay cũng nài xin dân sự của Chúa ở trong cái thơ Hebrew mà chúng ta đang học ở đây. Để làm gì quý vị? Hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Hãy cầu nguyện cho tôi với. Chúng tôi là số nhiều. Vì sao? Sứ đồ Phao-lô đi các vòng truyền giáo, ông không có đi một mình, không có lẻ loi, mà ông đi phục vụ Chúa, lúc nào ông cũng có nhân sự của Ngài. Như những bài học mà các tuần trước quý vị đã nghe một sư chia sẻ ở trong Cô-lô-se, các phân đoạn Kinh Thánh của Cô-lô-se, thì sứ đồ Phao-lô đều có những nhân sự của Chúa để cộng tác, để nâng đỡ ông, để cầu nguyện cho ông. Cho nên những vòng truyền giáo của sứ đồ Phao-lô đều có hiệu quả cho công việc của nhà Chúa. Trong đó có đất nước Việt Nam, thân yêu của chúng ta, là người ASEAN, là người châu Á, cũng được sứ đồ Phao-lô trong các vòng truyền giáo của ông. Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa quý vị. Và thưa hội thánh, trong phân đoạn Kinh Thánh 13 của Hebrew câu 18 thì chúng ta thấy lời nài xin của sứ đồ Phao-lô với hai ý chính. Ý thứ nhất của bài học hôm nay, để ông có lương tâm thanh sạch mà công bố phúc âm của Đức Chúa Trời một cách hiệu quả. Vì tại sao mà ông yêu cầu như vậy quý vị? Ông cũng đâu phải là thần thánh, phải không? Ông cũng không phải là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu mà còn bị ma quỷ cám dỗ. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy. Cho nên ông rất cần sự cầu nguyện của hội thánh Chúa. và ông đã mời gọi để hội thánh Chúa cầu nguyện cho ông, cho ông có lương tâm thanh sạch như là trong câu gốc mà chúng ta vừa đọc. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi với, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Thưa quý vị, trong cái phần bài học hôm nay, tác giả là sứ đồ Phao-lô đã khuyên mời hội thánh của Đức Chúa Trời hãy cầu nguyện cho ông, hãy cầu nguyện cho những người phục vụ Chúa cộng tác với ông. Và tại sao mà ông mong ước như vậy, thưa quý bà chị em? Vì ma quỷ lúc nào cũng muốn phá hủy công việc của những người hầu vì Chúa. Lúc nào ma quỷ cũng tìm dịp, tìm cách, chúng thường làm cho họ kiêu ngạo. Chúng ta đã học Kinh Thánh và thấy ông Saul, vua Saul cũng đã kiêu ngạo nên Chúa đã lìa khỏi ông. Và nhiều nhân vật trong Kinh Thánh chúng ta đọc và chúng ta đến nhà thờ và nghe đầy tớ Chúa đã chia sẻ rất nhiều nhân vật mà khi họ thành công trong công việc, thì nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ, e rằng họ sẽ trở nên kiêu ngạo, hoặc là họ nản lòng khi gặp thử thách phong ba, và họ sẽ rơi vào cái hoàn cảnh khốn khó. Nếu quý bà anh chị em và tôi lơ đễnh trong sự cầu nguyện cho đầy tớ của Ngài trong sự phục vụ Chúa. Thưa quý bà anh chị em, cho nên lời cầu thay của quý bà anh chị em và tôi luôn nâng đỡ chức vụ của người hầu vì Chúa. Ở đây với công tâm tôi chia sẻ lời Chúa, vì tôi và nhà tôi có đi hầu vì Chúa, nhiều lúc chúng tôi cũng rất là có nhiều sự thử thách quý vị, cũng có nhiều phong ba bão tố. Chúng tôi rất cần sự hiệp tác của hội thánh, sự hiệp tác của từng con cái Chúa, sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, bằng mọi cách mà quý vị có thể. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi quý vị với lòng thành tâm của tôi, và mong ước rằng mỗi người chúng ta hãy lắng lòng nghe lấy lời của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta cũng sẽ có những thì giờ biệt riêng để cầu nguyện cho chức vụ của đầy tớ Chúa, phục vụ Ngài với hội thánh mà chúng ta đang công tác. Thơ Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19 đến câu 20, lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô đã nói như thế này: cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Câu 20, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như tôi phải nói. Đây là một cái lời cũng của sứ đồ Phao-lô đã khuyên hội thánh Ê-phê-sô hãy cầu nguyện cho ông với. Để chi? Mỗi khi ông mở miệng ra, ông rao truyền về lẽ đạo, sự mầu nhiệm của đạo tin lành, ông được ơn của Chúa. Để khi ông nói thì người nghe sẽ được phước, người nghe sẽ được thấu hiểu và đặt lòng tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng ta bước theo, là đấng mà chúng ta đã nương náo, là vần đá muôn đời của mọi thời đại, để chúng ta nương náo mình ở nơi đó và được bình an. Cho nên chúng ta thấy tại sao ông nói cái phần kế tiếp là mà vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như tôi phải nói. Quý vị thấy người hầu vị Chúa không phải dễ dàng đâu. Họ đã hy sinh cuộc đời đi học thần học. Trong thời điểm đó có đôi khi gia đình của họ cũng không phải là dư giả. Mà khi họ học rồi họ trở về lúc vào hè hay là đông, họ sẽ đi làm thêm để lo cho cái sự học trong những ngày tới. Rồi khi họ ra trường, họ được bổ nhiệm nơi những cái hội thánh rất là thiếu thốn. Bài bày chiên ở nơi đó cũng rất là có nhiều nan đề và họ phải giải quyết. Cho nên cái từ mà xiềng xích của sứ đồ Phao-lô nói đó quý vị, chúng ta thấy rất là ý nghĩa. Và có đôi khi họ sống trong một cái đất nước không có tự do tín ngưỡng. Họ phải bị rình rập, bắt bớ, tù đày, đòn gọt như là sứ đồ Phao-lô đã trình bày ở trong các thơ tín. Ông đã có những cái sự khó khăn ở trong sự phục vụ Chúa. Có nhiều lần ông bị chìm tàu, có nhiều lần ông đi trong sự bão tố, có nhiều lần ông bị đánh đòn, có nhiều lần ông bị tù đày cùng với nhân sự của ông là Sila, bị xiềng xích. Nhưng mà chúng ta thấy điều gì quý vị? Cảm ơn Chúa là ông cũng như là Sila đã cầu nguyện, đã hát thánh ca ở trong cái ngục tù đó, thì Đức Chúa Trời đã cảm động và làm cho cái nền ngục phải vỡ tan và những xiềng xích trong tay của ông và Sila cũng được mở trói. Và qua cái điều đó, Chúa đã cứu người đầy lao mà canh cửa ngục của sứ đồ Phao-lô và Sila. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói trong cái phần C của cái câu kinh thánh thật ý nghĩa: mà tôi vì đạo tin lành ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như là tôi đã nói. Thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện quý ông bà anh chị em có thể ghi xuống để về nhà chúng ta tham khảo ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 17. Quý ông bà anh chị em xem từ câu đầu, rồi tôi có hai câu ở đây là câu 11 và câu 12, cho chúng ta thấy nhà lãnh tụ của dân Israel là Môi-se. Khi mà dân Amalek lúc bấy giờ khiêu chiến với dân Israel là dân sự của Đức Chúa Trời, thì Môi-se đã đưa cái gậy cao lên. Và mỗi khi ông đưa cái gậy cao lên thì sao quý vị? Dân Israel thắng trận. Nhiều khi ông mỏi mệt quá và tay của ông sủi xuống thì dân Amalek thắng trận. Và như vậy đó, nhiều lần như vậy, thì lúc bấy giờ Giô-sê là người hướng dẫn dân sự của Chúa để ra chiến trận. Nhân sự của Môi-se là A-rôn và Hu-rơ, là hai nhân sự thấy Môi-se hễ tay sụi xuống thì dân Israel bị thua trận. Cho nên A-rôn và Hu-rơ lấy những tảng đá để kê cho Môi-se ngồi, và hai nhân sự này đỡ hai cái tay của Môi-se lên. Càng cao thì dân Israel đã thắng dân Amalek, mặc dù dân Amalek rất đông. Ở đây nói về ý nghĩa thuộc linh, khi đầy tớ Chúa mệt mỏi thì rất cần có nhân sự của Ngài nâng đỡ. Bằng sự cầu nguyện thì hội thánh của Chúa mới thắng mưu kế của ma quỷ, thưa quý vị. Còn nếu chúng ta lơ đễnh, bỏ mặc cho đầy tớ Chúa cam chịu, thì ma quỷ sẽ tìm cách tấn công vào hội thánh của Ngài, gây sự chia rẽ, bè đảng và đổ vỡ mà thôi. Và như vậy thì tôi nghĩ một người lãnh đạo cho hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đau lòng lắm. Chúng tôi đã từng trải hầu vị Chúa trôi qua. Quý vị biết, khi quý vị trên cái sự đi làm việc hay là chúng ta đến hãng xưởng, thì một vài người nhìn thấy chúng ta, hoặc là những người bạn thân, phải không? Nhưng khi đầy tớ Chúa đứng trước hội thánh Đức Chúa Trời để lãnh đạo công việc Chúa, thì những ánh mắt của toàn thể dân sự Chúa của thế gian này, của những người xung quanh, sẽ nhìn vào ông bà, gia đình ông bà. Tôi muốn gọi một cách nôm na là như mắt khóm. Đúng không quý vị? Cho nên vì vậy, chúng ta cần có một sự hiệp nhất để cầu nguyện, để tha thiết xin Đức Chúa Trời Ngài phấn hưng hội thánh của Đức Chúa Trời qua mỗi lòng của quý ông bà, anh chị em và tôi, để hội thánh của Ngài mỗi ngày sẽ được phát triển. Những hàng ghế trống trải này sẽ ngồi chật hết. Tôi nghĩ ngày đó Chúa sẽ trở lại, như lời của Chúa đã phán ở trong Hebrew đoạn 12 câu 26. Quý vị ghi xuống đi rồi về nhà đọc, sẽ nghiên cứu, sẽ thấy. Lúc bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếng đồn về giặc, về sự đói khổ, về sự động đất, về điều này điều kia đã ra, xảy ra rồi phải không quý vị? Nhưng mà Chúa phán sẽ có một lần nữa, Ngài sẽ làm cho rúng động trời nữa. Ngày đó Chúa sẽ rước hội thánh của Ngài lên không trung mà gặp Chúa. Rồi Ngài mới đổ cơn đại nạn xuống trần gian này. Và thời điểm này Chúa muốn quý ông bà, anh chị em và tôi là những chứng nhân có hiệu quả cho Ngài. Những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm, chúng ta xin Chúa cho chúng ta kiểm chứng và xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Tôi thường xin Chúa tha thứ cho con. Nhiều khi con nói những lời nào làm cho anh chị em con tổn thương, xin Chúa tha thứ và xin Chúa giúp con để con khắc phục cái con người xấu xa, con người bất toàn của con. Để mỗi khi con nghe những gì anh em con, những nhu cầu, những nan đề, thì con sẽ nói những lời lành. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đã nói như thế nào? Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn và có ích cho người nghe. Lúc nào lời của Chúa cũng hướng dẫn quý vị đi trong lẽ thật của Ngài, giúp cho quý vị và chính tôi luyện cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở nên thánh. Như hồi nãy Chúa Bảo nói, vì Chúa là thánh nên chúng ta tin cậy Ngài, thì chúng ta cũng phải ăn ở như người thánh để được phước ở giữa thế gian này. Thưa quý ông bà anh chị em, cái ý thứ hai của câu kinh thánh mà chúng ta học hôm nay do sứ đồ Phaolô đã khuyên hội thánh của Chúa. Ý thứ hai, để ông ăn ở trọn lành trong mọi sự, hành động hay là việc làm, ta nói lên nhiều điều hơn là lời nói, phải không quý vị? Đôi khi chúng ta nói rồi chúng ta quên. Như nãy phần đầu tôi đã nói, đôi khi chúng ta nói, chúng ta hứa, chúng ta còn có thể quên. Nhưng mà cái việc làm, cái hành động của chúng ta bày tỏ ra, chúng ta không cần khơi mào cho ai biết, chúng ta không cần nói. Chứ tôi ở nhà mà tôi làm công việc nhà, con tôi về nó thấy mọi điều tốt đẹp, tôi cũng không cần nói mẹ làm đó hay là gì hết. Khi con tôi thấy nó về, nó đi làm về, nó thấy nó đỡ mệt, thấy không quý vị? Nó sẽ tâm đắc về một người mẹ nhân từ, người mẹ hiền lành, đã biết giúp đỡ cho con mình. Không cần nói ra, nhưng hành động của chúng ta yên lặng làm thì cũng vậy. Đầy tớ của Chúa cũng muốn cho quý ông bà anh chị em và tôi cầu nguyện để cho ông ăn ở trọn lành trong mọi sự. Vì thế, sống ngay lành, ăn ở chân thật là một trong những cách làm chứng tốt cho đấng Christ của người phục vụ Chúa. Tôi muốn nói với quý vị, người hầu vị Chúa không phải thảnh thơi đâu, nhưng mà đôi khi họ cũng bị quá tải nữa. Tôi dùng cái từ này, xin lỗi chị Lê, đừng có nói tôi dùng từ của Cộng sản. Đôi khi đầy tớ Chúa rất bị quá tải. Tôi vừa dẫn chứng cụ thể sáng nay phu nhân của mục sư ở đây, quản nhiệm ở đây, thì cho thuốc mất ngủ cho ông xã của cô Loan. Tôi mới hỏi thuốc gì cô Bảo Lộc. Bảo Lộc nói thuốc mất ngủ, mà cái này thuốc này uống này không có bị sao hết bảo sư, dễ chịu lắm. Tôi nói thật với Bảo Lộc, bảo sư hổm này cũng bị mất ngủ mà đau nửa cái đầu. Nếu có thể được cho bảo sư dài viên được không? Cô nói chút nữa con cho bảo sư. Thì vừa kế đến đó thì là cô Loan cũng trình bày cái chứng đau gì của cô Loan á, thì cô Bảo Lộc nói để chút nữa là Bảo Lộc sẽ tính. Rồi kế đó thì cô Nhi cũng trình bày cho cô Bảo Lộc. Rồi kế đến á thì cô Thảo Lê. Tôi nêu ra đây để cho quý vị thấy một buổi sáng chủ nhật mà đầy tớ Chúa có nhiều cái quá tải đó nha, còn nhiều nữa đối với hội thánh Đức Chúa Trời. Cho nên đôi khi đầy tớ Chúa cũng phải bị quên, chúng ta thông cảm, đừng có chấp dứt quý vị ơi. Đôi khi bị quên chứ không phải là cố ý. Thì Bảo Lộc mới đứng nói chuyện tâm tình với kỳ lại cô Thảo Lê và khuyên những gì gì đó. Rồi kế đến á thì thấy là cô Quý không chưa có tới nhà thờ mà thấy có ghi trong đây cầu nguyện, cho nên chị Tiên đề nghị em câu rất là tâm đắc. Mới mốt mà nếu mà bà học sư mà có nêu người nào cầu nguyện thì phần kết thúc bài học đó thì bà học sư nên alo cái cho biết để mà chuẩn bị tinh thần. Phải không chị Tiên? Dạ, điều đó tôi cũng quan nghênh. Với chị Lai cũng đề nghị như vậy. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà tôi ngồi suy nghĩ nhiều điều mà đầy tớ Chúa phải trình qua cho một sư quản nhiệm. Mà đôi khi Bảo Lộc trở về với mái ấm gia đình trong cuộc đời thường, thì cô ấy cũng phải có nhu cầu của con cái, từ em Khôi, từ em Bình An, từ em Út. Những đứa con nêu ra, mẹ ơi con muốn cái này, con bị đau răng, con bị nhức đầu thế này thế kia. Phải không quý vị? Đó là những điều mà tôi nói với quý vị trong phạm vi nhỏ. Nhưng rồi chúng ta thấy còn nhiều sự khó khăn hơn nữa mà đầy tớ Chúa cần phải làm. Cho nên ở đây với công tâm, tôi muốn thưa với quý vị, dù ở trong trường hợp nào, chúng ta hãy thấy được rằng cái sự hầu việc Chúa của người phục vụ Chúa có nhiều điều phải nín chịu. Cho nên Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời, tình yêu thương tha thứ mọi sự. Bởi câu tôi thích lắm, nín chịu mọi sự. Chúng ta hãy nín chịu mọi sự đi quý vị. Chúa sẽ thấy, Ngài sẽ yên ủi chúng ta. Kính thưa quý vị, có nhiều nhu cầu mà dân sự của Chúa trao đến cho đầy tớ Ngài và ban chấm hành. Cho nên họ rất cần nhờ ơn Chúa để khéo léo, để tế nhị trong sự giải quyết cho được ổn thỏa. Thì họ rất cần sự cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em và tôi. Thơ Côlôse đoạn 4 câu 3 nói gì? Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Đó, đó là lời của sứ đồ Phaolô kế tiếp trong thơ Côlôse. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Quý vị nghe từ hồi nãy giờ chúng ta học lời Chúa đó, sứ đồ Phaolô lúc nào cũng tha thiết kêu gọi, mời gọi quý ông bà anh chị em trong các hội thánh mà ông đã đi qua trong các vòng truyền giáo. Những cái bức thư của ông lúc nào cũng khuyên hội thánh hay cầu nguyện cho ông, cho những người cùng phục vụ Chúa với ông, để rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Vì thế, những nhà lãnh đạo cơ đốc không thể làm việc hiệu quả nếu không được sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em và tôi. Quý ông bà, anh chị em càng cầu nguyện cho họ một cách thực tiễn, thì họ càng đem nhiều lợi ích thuộc linh đến cho quý vị. Và họ đem nhiều lợi ích thuộc linh đến cho hội thánh địa phương mà quý vị đang cộng tác. Thưa hội thánh, qua phần kinh thánh của bài học ngắn ngủi hôm nay, mong rằng quý vị quyết định. Quyết định không phải ở tại đây, mà quyết định về nhà trong một tuần lễ mới. Chúng ta hãy giết thì giờ, đặc biệt để chúng ta cầu nguyện cho các giáo sĩ, các mục sư, các nhà truyền đạo và những nhân sự đang phục vụ Chúa trong hội thánh mà chúng ta sinh hoạt. Cảm tạ Chúa, phải không quý vị? Vì những cái lời mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh Ngài và chính tôi, để chúng ta nhớ đến sự hầu việc Chúa của đầy tớ Ngài và ban chấp hành Ngài, để chúng ta giúp họ bằng cách chúng ta cầu nguyện và hỗ trợ tích cực để nâng đỡ chức vụ của họ hầu làm sáng danh Chúa. Để kết thúc bài học hôm nay, có một câu chuyện và tôi xin phép kể lên đây để xin lời của Chúa an ủi, khuyến khích và dạy dỗ cho quý vị và chính bản thân tôi. Câu chuyện với lời tựa là che đi chỗ xấu của nhau. Ngày kia, vua Alexander, đại đế của nước Pháp, cho mời một họa sĩ trứ danh đương thời đến để họa hình của vua Alexander. Khi vua ngồi trong tư thế oai nghi, chễm chệ trước mặt của họa sĩ này, thì người họa sĩ này, quý vị biết, nhìn vào cái tư thế oai phong của vua Người họa sĩ này bắt đầu lo lắng. Và ông bối rối. Anh ta bối rối. Tại sao quý vị? Có phải vị họa sĩ này, anh họa sĩ này thấy cái cách oai nghi, chiếm trệ của vua ngồi mà với cái phong thái này thì anh họa sĩ sợ hãi không? Không phải. Không phải như vậy. Ở trong cái câu chuyện này nói rằng vì vị vua đó có một cái vết sẹo to lắm từ ở trên bần Thái Dương này đổ xuống. Cho nên anh họa sĩ thấy nó mất đi cái vẻ đẹp của khuôn mặt vua. Và anh đang suy nghĩ nếu mà vẽ ra mà có cái vết sẹo này thì sẽ xấu vua đi. Và sợ phật lòng vua và bạn hữu của ngài. Nhưng nếu mà anh ta bỏ cái vết sẹo này á thì sợ phản nghệ thuật. Và nhìn bức họa cũng sẽ không giống vua khi vua thật sự ở bên ngoài. Cho nên anh ta mới quỳ xuống. Và anh ta chắp tay. Anh ta nói, tâu hoàng thượng, xin hãy để bàn tay ngài lên đây. Lúc này quý vị thấy những cái ngón tay của vua như thế này. Và xin hoàng thượng khép những cái ngón tay nhẹ nhàng lên đây. Và rồi đó, anh họa sĩ cười. Cười một cách dịu dàng và ân tình. Anh nói, dạ được rồi, hoàng thượng. Tôi sẽ bắt đầu vẽ chân dung của hoàng thượng. Và anh ta đã hoàn tất cái chân dung này một cách tuyệt đẹp. Mà ở trong cái câu chuyện này tôi đọc, tôi đã thấy rằng hiện nay bức chân dung vẫn còn lưu giữ tại nước Pháp và được nhiều người biết đến. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong Kinh Thánh Chúa nói chẳng có một người công bình nào hết. Dẫu một người cũng không. Đầy tớ Chúa thường chia sẻ trong cái câu chuyện của thành phố Gomorrah. Mà ông Lót là cháu của Abraham đang sinh sống. Vì họ sống tội lỗi, tối tăm. Cho nên Đức Chúa Trời đã phán cùng với Abraham rằng ta sẽ hủy diệt thành Sodom và Gomorrah bằng lửa. Thì lúc bấy giờ tình thương của người bác với cháu Abraham cầu nguyện khẩn thiết với Chúa. Chúa ơi, nếu trong thành có 50 người công bình, xin Chúa tha thứ. Chúa nói không, không hề có. Ông hạ xuống 45 người, 40 người, 30 người. Mà Chúa đã phán chẳng có một người công bình nào hết. Dẫu một người cũng không. Cho nên, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy ngày nay, về bên chính trị thì tôi không có rành. Nhưng khi tôi, nhiều khi tôi xem ở trên tin tức, tôi thấy người ta tố cáo vị tổng thống tại nước Mỹ này rất là nhiều điều họ đã bêu xấu ra. Nhưng mà chúng ta nhìn lại việc làm của ông. Thì việc làm của ông thì chúng ta đã thấy như thế nào? Cho nên chúng ta trở lại cái câu chuyện mà của vị họa sĩ đã phát họa chân dung của vị vua nước Pháp là Alexander. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta đối xử với nhau một cách tế nhị như là người họa sĩ này, thì mỗi khi có ai đó phạm lỗi hay làm cho quý vị và tôi tổn thương, chúng ta sẽ có những lời nói tế nhị, có những hành động đẹp như lời Chúa dạy. Chắc chắn quý vị và tôi sẽ được đẹp lòng Chúa. Cho nên thối thường khi chúng ta ghét người nào thì chúng ta cũng muốn vạch trần cái xấu của người đó. Còn chúng ta thương ai thì chúng ta tìm cách che đậy tội lỗi của họ. Phải không quý vị? Kinh Thánh của Chúa cũng phán như thế nào? Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Chứ không có phải tình yêu thương vung dưỡng vô số tội lỗi, mà che đậy. Một câu Kinh Thánh để giúp cho quý ông bà, anh chị em và tôi thấy những cái vết sẹo của nhau. Thì chúng ta đừng nên tô thêm những cái điều, những vết lõn. Và chúng ta hãy cầu nguyện, hãy cúi đầu, hãy quỳ gối, hãy cầu nguyện cho nhau quý vị. Đức Chúa Trời sẽ làm nên sự hòa thuận, sự yêu thương, sự gắn bó và xóa đi những cái vết sẹo sâu thẳm trong tận lòng của quý bà anh chị em và tôi. Nhiều khi ai đó làm cho tôi tổn thương, tôi có chứng lên máu quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu người đó cần sự an ủi của tôi thì xin Chúa cho con sống. Dù con sống như ngày hôm nay, và ngày mai con không còn trên trần gian này, để rồi con có một thì giờ đến nói với người nói rằng con vẫn yêu người đó, con vẫn thương người đó, và con sẵn sàng để làm những gì bằng lời cầu nguyện cho người đó. Xin Chúa giúp cho quý vị và tôi làm được điều đó. Vì Kinh Thánh đã nói như thế nào quý vị? Đời người rất ngắn ngủi, mới thấy đó rồi sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta thấy điều mà vị họa sĩ này đã làm cho vua thật tốt đẹp, thật tế nhị. Cho nên sứ đồ Pierre đã nói gì? Ngày cuối cùng đã đến gần, sao chúng ta lại không yêu thương nhau? Sao chúng ta lại không bảo vệ nhau? Sao chúng ta không cầu nguyện cho nhau? Sứ đồ Pierre đã nói trong thơ Pierre thứ nhất, Pierre thứ nhì. Rồi chúng ta thấy sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Cho nên lời cầu nguyện của quý ông bạn chị em và tôi cho đầy tớ Chúa, cho người phục vụ Chúa rất là được phước. Tôi dám nói như vậy. Hãy cầu nguyện đi quý vị, để rồi chúng ta sẽ thấy cái phước hạnh. Những cái lời sau cùng của cái phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy gì? Sứ đồ Phao-lô nói các anh em cầu nguyện đi, để cho chúng tôi sớm đến để thăm anh em. Lúc bây giờ hội thánh của Đức Chúa Trời cần người chăn bày, cần sự yên ủi của sứ đồ Phao-lô và những nhân sự của sứ đồ Phao-lô. Trong đó có một người con tinh thần của sứ đồ Phao-lô là một sư trẻ Timôthê đang bị bắt bớ. Ông nói các anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi là số nhiều, để cho Timôthê cũng sớm được ra khỏi. Và tôi cùng với Timôthê đến thăm anh em, cầu nguyện cho anh em, an ủi cho anh em. Hãy chào thăm nhau. Thưa quý bà, anh chị em, hơn lúc nào hết, trong chính giai đoạn này, chúng ta cần phải phục hưng tình yêu thương bằng sự cầu nguyện. Quý vị thấy, qua cái cơn đại dịch này đợt nhất đợt nhì, chúng ta không có thể nắm được tay nhau nhau, không ôm chầm nhau. Mỗi lần ở đây, ông sư có thư chương trình thờ phượng Chúa rất là hay. Sau khi người hướng dẫn hát một bài thánh ca, rồi chúng ta chào nhau sau một tuần lễ, ôm chầm lấy nhau, dỗ dỗ với nhau. Sự đụng chạm đó cũng làm cho quý vị và tôi được an ủi. Nhưng mà bây giờ tại vì cơn đại dịch này, chính phủ đã nêu lên để chúng ta không có được cho phép. Tôi nghĩ rằng tình yêu thương của chúng ta nó cũng bị nguội dần. Thế tôi nghĩ như vậy, tôi không biết lòng của những bà anh chị em như thế nào. Nhưng mà tôi khuyên Hội Thánh Chúa, hơn lúc nào hết, hiện nay là giai đoạn cần phải phục hưng tình yêu thương bằng sự cầu nguyện của quý vị, bằng sự cầu nguyện cho nhau. Trước hết là ở giữa vòng anh em trong Hội Thánh chúng ta. Nếu sinh hoạt bình thường trôi đi thì không có gì đáng nói, phải không quý vị? Nhưng cái chính những cái khi mà xảy ra sự mâu thuẫn, hiểu lầm, ấy là lúc mới thấy rõ chúng ta đối xử với nhau như thế nào. Hãy xét lại quý vị. Hãy đối diện với Đức Chúa Trời. Đối diện với lời của Ngài mấy mươi phút qua. Chúng ta xét lại, xin Chúa thứ tha. Chính tôi cũng vậy. Tôi xét lại lòng mình khi học bài học này cùng với Hội Thánh Chúa. Để rồi Chúa tôi luyện cuộc đời của mỗi quý vị và tôi, để lòng dạ của chúng ta được Chúa thanh tẩy một cách hoàn toàn. Để rồi chúng ta có thể cầu nguyện cho anh em chúng ta, cho đầy tớ của Đức Chúa Trời trong sự phục vụ Chúa có kết quả, mà chính Đức Chúa Trời sẽ nghiêng tai qua và nghe lời cầu nguyện đó và chấp nhận lời cầu nguyện đó nữa, để rồi hội thánh của Chúa mỗi ngày sẽ được phấn hưng, được phấn hưng bằng tình yêu thương, bằng sự cầu nguyện, và được phấn hưng về nhân lực của Chúa ở trong ngôi giáo đường này. Tôi mong rằng Chúa sẽ làm việc đó. Và thưa quý ông bà, anh chị em, hãy đặt bàn tay và những ngón tay yêu thương của quý vị lên vết sẹo của anh em mình. Bàn tay rộng lượng đó sẽ che đi những vết sẹo, những lỗi lầm của anh em mình. Và hãy yêu thương nhau bằng những lời cầu nguyện chân thành. Tôi tin rằng Chúa rất đẹp lòng với những nghĩa cử tuyệt đẹp của quý vị và tôi, để hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ là một ánh sáng chói chang cho trần thế đầy tội lỗi tối tăm này. Xin lời Chúa hôm nay qua sứ đồ Phao-lô sẽ khích lệ, yên ủi và làm mới lại tâm lòng của quý ông bà, anh chị em và tôi qua sự cầu nguyện cho người phục vụ Chúa. Amen.